cái khác là có giác có hạnh, nhưng mà cho cái giác hạnh đó đều cho nó là phương tiện, không có thiệt. Còn bên nhị thừa thì vô tình mắc kẹt. Cho nên quý vị thấy tứ diệu đế thì gọi đó là bốn cái chân lý, phải không? Nói rằng chúng sinh là khổ thì nhất định là khổ, thì như vậy đó là một thật pháp. Còn đây thì không có thật pháp. Mới biết lý do thất địa được niệm niệm chánh thọ,
do chánh tự tâm hiện niệm rồi, cả chánh tiện vừa tất cả tướng tánh tự tướng được huệ vô sai biệt. Đây là cái nguyên nhân nhị thừa chẳng có phần. Bởi vì hàng thất địa bồ tát khi các ngài thấy tất cả pháp đều không có tự tánh, cho nên luôn luôn được chánh định. Mà được chánh định đó là do giác rằng tự tâm hiện lượng, tức là đôi mình có cái tâm thể chân thật. Bởi có tâm thể chân thật cho nên đối với tất cả các pháp bên ngoài mình không có dính, không có mắt, vì vậy mà xả hết phương tiện, lìa tất cả tướng tánh và tự tánh, như là không có mắc kẹt một pháp nào hết, được cái huệ vô sai biệt, tức là được cái trí huệ bình đẳng. Đây là cái nguyên nhân mà nhị thừa không thể bì được. Được các thứ tướng tánh giác tất cả pháp tánh tướng thiện chẳng thiện chánh thọ là chính chỉ nhị thừa sợ rơi vào tướng không sai biệt, muốn được các thứ tánh tướng thiện chẳng thiện mà vào chánh thọ, bỏ sanh đến diệt thân diệt chưa quên, nên nói dùng tạm diệt tạm về tộc hết hết. Cho nên không có thiện niệm chánh thọ của thất địa. Ở đây thì giải thích rằng, nói rằng được các thứ tướng tánh giác tất cả pháp tánh tướng thiện chẳng thiện chánh thọ đó là chỉ cho bồ tát, nó khác hơn nhị thừa. Vì nhị thừa sợ rơi vào tướng không sai biệt, cho nên muốn được các cái thứ tánh tướng thiện chẳng thiện, thiện là lành chẳng thiện là ác, tức là có cái phân biệt đối đãi, đây là thiện kia là bất thiện, hay đây là thường kia là vô thường, vân vân. Nghĩa là có cái pháp đối đãi, do pháp đối đãi đó mà vào được chánh định, chuyên vào một pháp rồi được vào chánh định, bỏ sanh đến diệt phân biệt chưa quên, tức là bỏ cái động để đến cái tịnh. Động là sanh, diệt là tịnh. Bởi vậy cho nên về cái phần phân biệt đối đãi thì chưa hết. Bởi chưa hết cho nên đây dẫn trong kinh Lăng Nghiêm mà nói về cái phần mà phá cái mé mà hành ấm đó, gọi là dùng trạm hiệp trạm về tộc nát hết. Tức là dùng cái lặng lẽ hiệp với cái lặng lẽ đó là mới tột cái mé thức thôi, tức là mới tới cái bờ mé thức chứ chưa có qua được, tức là mới phá được cái hành ấm tới cái thức ấm chứ chưa qua được, qua khỏi thức ấm. Cho nên không có thiện niệm chánh thọ của thất địa, vì vậy mà không được cái thiện niệm của bồ tát thất địa. Thiện niệm tức là niệm niệm, cũng tức là phi niệm. Nói cái thiện niệm là gì? Nói thiện niệm tức là luôn luôn hay là mỗi niệm, mà mỗi niệm đó nó cũng không phải niệm. Thường thường quý vị nghe cái câu mà nói nhất niệm vạn niên là chẳng hạn, nó một niệm muôn năm, mà thường thường ở đây niệm là tâm giấy khởi giấy động gọi là niệm. Nhưng mà tại sao mà một niệm là muôn năm? Một niệm nó giống như là hơn chớp mắt nữa, phải không? Thì như vậy ở đây nó thiện niệm tức là niệm niệm, mà niệm niệm cũng tức là phi niệm. Là giả sử như nói niệm mà muốn vậy khi nào ngồi thiền cũng vì ứng dụng thử nghĩa rằng chỉ có một niệm hiện tiền. Nếu chỉ có một niệm hiện tiền thì lúc đó quý vị có giấy tâm động niệm không? Nếu có một niệm thì nó không có niệm, còn có niệm tức là không phải một niệm. Nếu là một niệm tức là không có niệm nào hết. Vì vậy cho nên niệm mà phi niệm, cái đó chỉ có khi nào mà mình ứng dụng rồi mới thấy. Vì ví dụ như nói một niệm hiện tiền thì một nhà giả thiền khác sẽ dùng một chân từ khác mà quý vị nghe nó lạ tai, gọi là thấp sáng hiện hữu, là một niệm hiện tiền, nó là thấy sáng hiện tiền, tất cả thấy thấy rõ hết, biết rõ hết là niệm, thấy rõ biết rõ tức là niệm, mà chỉ có niệm đó, thấy rõ biết rõ mà không có niệm nào khác thì đó là một niệm. Mà một niệm nó thành ra bao nhiêu niệm mà không có niệm nào hết. Nghĩa là nếu mình đưa như vậy là niệm mà không có niệm nào hết. Bởi vậy nên đó là đi đứng nằm ngồi, nếu mà quý vị chỉ có một niệm hiện tiền thì tâm quý vị đang ở trong chánh định. Vậy mà ở đây mới dùng chữ nó thiện niệm, tức là niệm niệm mà cũng là phi niệm. Nói để bác địa mới hai việc vận tưởng tâm ý ý thức nhị thừa là đến để bác địa được pháp vô ngã tâm thức mới hết. Cái bác địa rồi thì nhân vô ngã, pháp vô ngã, ngang đó tâm và thức mới hết. Sơ địa đến thức địa tri giác tự tâm hiện lượng đều hay lìa tâm ý ý thức, nhưng đến bác địa mới hết. Nên nói bát địa diệt, thất địa đã không phương tiện giác hạnh nên được niệm niệm chánh thọ, mà chẳng nói thất địa diệt bởi chánh thọ chích tháp pháp vô ngã chưa hiện, bản nguyện đã đi vẫn đợi nhớ niệm, cho nên chẳng nói cứu cánh diệt. Bởi vì hàng thất địa thì đã được niệm niệm thanh tịnh hay là niệm hiện hữu, niệm mà không phải niệm, nhưng mà vì nó còn ở trong cái chánh định mạnh, bởi chánh định mạnh cho nên nó chưa có được cái pháp vô ngã hiện tiền, và nó cũng chưa có khởi cái bản nguyện đại bi, vì vậy mà nó không bì được với Bồ Tát, cho nên Bồ Tát bát địa vì vậy mà nói rằng chưa có cứu cánh diệt. Song đến bát địa vẫn nhờ chánh định giác tâm gia trì mới hay cứu cánh viên mãn Như Lai địa, vốn là thất địa. Đến bát địa rồi thì vẫn còn ở trong cái chánh định, tức là hàng thanh tịnh không đạo, nhưng mà nhờ giác tâm gia trì. Giác tâm gia trì tức là do giác ngộ được tự tâm hiện lượng, hay nói cách khác giác ngộ được bản tâm, do giác ngộ được bản tâm thì cái giác đó nó hay giúp cho Bồ Tát đi tới chỗ viên mãn Như Lai địa, tức là Phật địa. Vì vậy mà bát địa mới có thể tiến lên được đi tới cái chỗ Như Lai địa, còn thất địa thì chưa bị nổi. Đại Huệ Nhân ở trên, tức là đây là ngài nói ngài Đại Huệ đoạn trước đó, ở trên tức là ở đoạn trước, tướng thường vô thường đã biện tài chánh, nơi đây lại thỉnh nói về các địa chánh thọ, muốn rõ được chỗ sai biệt của đại thừa và nhị thừa cùng chỗ sai biệt của mỗi địa, vì những người tu hành phát minh để tăng tới. Đây là ngài bình rằng ngài Đại Huệ những cái đoạn mình học trước đó là ngài hỏi Phật về cái thường cái vô thường, đến đây ngài lại hỏi về cái chánh thọ, tức là chánh định hay là diệt thọ tưởng định, để phân biệt cái sai biệt giữa nhị thừa với đại thừa thế nào,
để khiến cho người ta tinh tiến tu hành vững mạnh, không có lưu sụp. Ơ hai, chỉ xa địa đến thất địa cùng nhị thừa đồng khác, tức là chỉ những người tu về Bồ Tát hạnh, chính xa địa cho đến thất địa cùng với những vị tu hành chính từ Tu Đà Hoàng tới Đà Hàm tới A La Hán, những cái tâm niệm đó nó có sai biệt chỗ nào, khác nhau chỗ nào? Đại Bồ Tát từ sơ địa đến thất địa quán tam giới lượng, tâm ý ý thức lìa ngã ngã sở, tự vọng tưởng tu rơi vào ngoại tánh các thứ tướng. Nói rằng các cái vị Bồ Tát mà được sơ địa đến thất địa đó, do các ngài quá tam giới lượng, tức là cái lượng của tam giới đều từ tâm ý và ý thức của mình mà nó hiện ra, không có thiệt. Bởi vậy cho nên lìa được cái ngã và ngã sở. Ngã là mình, ngã sở là cảnh ha. Rồi tự vọng tưởng tu, tức là tự mình khởi cái phương tiện để mà tu, để mà dẹp. Cho nên rơi vào ngoại tánh các thứ tướng, vì vậy mà còn thấy có các cái tướng bên ngoài ha. Ngu phu hai thứ tự tâm nhiếp sở nhiếp phải không biết, chẳng giác vô thủy lỗi ác như ngụy tập khí quân nên ha. Còn cái kẻ ngu á thì hai thứ tự tâm mà năng nhiếp là người, sở nhiếp là cảm, đều không biết hết, rồi không có giác được. Sở dĩ có người có cảm là do cái lỗi ác hư ngụy tập khí từ vô thủy tới giờ, do cái bất giác từ vô thủy tới giờ mà nó quân nên, chứ nó không có thiệt, không có thấy, không có biết được cái đó. Còn Bồ Tát thì biết được. Giải thích: sơ địa đến thất địa bản đường ngụy dịch đều nói sơ địa đến lục địa, do Bồ Tát đã có chánh thọ cùng nhị thừa đồng duy đến lục địa. Còn bản dịch này nói chỗ thấy của Bồ Tát cùng nhị thừa khác nên nói thất địa. Văn sao liền chỉ ra hành tướng bát địa, Bồ Tát đã tự tâm lượng nên hay quán tam giới, trong ngoài đều do tâm ý ý thức bất giác hiện ra, vốn không có ngã sở, chỉ tự vọng tưởng nên ngoài thấy có tánh tướng. Từ như vậy Bồ Tát tu các ngài khác hơn nhị thừa ở chỗ này, vì các ngài biết được có cái tự tâm hiện lượng, chỗ khác thì mình gọi là tánh giác hay là Phật tánh. Bởi có cái tánh giác hay Phật tánh đó mà mình quên, quên tức là bất giác, rồi mới khởi thành ra có tâm ý ý thức à. Mà có tâm ý ý thức rồi thì nó hiện ra tất cả những cái cảnh ở trong tam giới. Tam giới tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới đó à, rồi thấy có cảnh ở ngoài, rồi có thân ở trong hay là tâm ở trong. Vì vậy mà thấy có trong có ngoài à, mà trong ngoài đó vốn là từ cái bất giác mà ra chứ không có thiệt, cho nên không có ngã và ngã sở, chỉ do cái vọng tưởng nên ngoài thấy có tánh tướng khác mà thôi. Như vậy thì tất cả đó đều do tánh tướng của các cái mê lầm mà nó hiện, chứ không có cái gì thiệt hết. Nhị thừa chẳng đạt tự tâm rơi vào hai bên có không à, còn nhị thừa thì không có đạt được tự tâm hiện lượng đó, cho nên rơi vào hai bên, nói là có hoặc là nói là không. Khởi cảnh giới năng thủ sở thủ, cho nên tuy cùng lục địa đồng một chánh thọ mà Bồ Tát liễu đạt tất cả tánh không có tướng tự tánh,
là vào chánh thọ. À, như vậy thì bên vị thừa thấy có đối đãi, bởi thấy có đãi đối đãi cho nên chuyên vào một pháp được chánh định. Còn Bồ Tát thì rõ được tất cả pháp không tự tánh nên được chánh định. Thì hai cái chánh định cùng là chánh định mà nó khác nhau. Nhị thừa giác các thứ tướng khác hy vọng mà vào chánh thọ. Nghe nhị thừa do giác các thứ tướng, cũng như nói hồi nãy, trong bốn thứ đó, vô thường, khổ, không, vô ngã, mà phàm phu lại chấp là thường, là lạc, là ngã, là tịnh, thì cho đó là mê. Nhị thừa thì giác được các pháp là vô thường, các pháp là khổ, các pháp là không, các pháp là vô ngã, đó là giác. À, bởi các ngài có giác cho nên các ngài có cái tướng hy vọng vào chánh thọ, cái hy vọng tức là trong mong được chánh định. À, còn bên kia tức là bên Bồ Tát thì khác. Một bên dùng sức phương tiện trừ sạch hiện tập, một bên do chẳng giác chẳng biết bị vô thủy hư ngụy tập khí chuyển, một quyền một thật đã chứng rõ ràng. À, nó một bên dùng sức phương tiện trừ sạch hiện tập, bên đó là bên nào? Nó là bên Bồ Tát. Vì Bồ Tát biết mình có cái Phật tánh mà do bất giác cho nên khởi ra tâm ý ý thức tạo nghiệp có tam giới, vì vậy mà dùng phương tiện trừ sạch cái hiện nghiệp đó, gọi là hiện tập đó. Nên là như vậy thì cái hiện tập mà mình diệt đó là dùng phương tiện diệt nó chứ không có thiệt, vì mình có cái tánh giác ở trong, cái tánh giác nó mới là thật, còn đây là phương tiện để mà dẹp bỏ cái mê lầm thôi. Còn bên nhị thừa thì do không có giác được cái tánh giác, tức là không có, dùng ngôn từ ở đây gọi là không có giác được tự tâm hiện lượng, rồi chẳng biết được cái hư ngụy tập khí từ vô thủy đến giờ mà nó tạo nên, rồi cho nên bị nó chuyển. Vì vậy mà một bên quyền, quyền là bên nào? Quyền là bên bên Bồ Tát hay bên vị thừa? Một thật là ai? À, nghĩa là như vậy, ở bên vị thừa nó thuộc về quyền, nó không có thấy được cái chỗ tổ cùng, còn Bồ Tát thấy chỗ tổ cùng cho nên gọi là thật. À, vì vậy nó một quyền một thật đã chứng rõ ràng. Thì chỗ này giải cho quý vị hiểu đại khái, rồi sau đoạn sau nó càng lúc càng rõ thêm cái ý nghĩa này. Ba, chỉ bát địa phan mũi giác trì. Đại huệ đại Bồ Tát bát địa là thanh văn duyên giác niết bàn. À, cái chỗ mà bát địa Bồ Tát đạt được đó là cái chỗ niết bàn của thanh văn duyên giác. À, tại sao vậy? Bồ Tát là do tam muội giác trì, giác gia trì nên tam muội môn lạc chẳng vào niết bàn. Nếu chẳng gia trì thì Như Lai địa chẳng đầy đủ, vì nếu bỏ tất cả việc hữu vi của chúng sanh, hạt giống Phật ắt phải đoạn. À, nói rằng nếu Bồ Tát do tam muội giác gia trì ở trong cái chánh định, nhưng mà nhờ thuyết cái giác nó giúp đỡ cho nên cái vui trong cái môn tam muội, tức là môn chánh định á, mà không có vào niết bàn. Cái đó là nói sao? Là bởi vì quý vị nhớ, nếu mình ngồi thiền khi nào mà tâm mình nó cứ nhào lộn lăn xăn á, lúc đó mình khổ hay là vui? À, nghĩa là mình đau cái đầu với nó, thấy không? Kềm chế, gìn giữ hay là buông xả, nó nhọc nhằn. Để khi nào mà ngồi thiền mà tâm yên tĩnh, lặng lẽ, sáng suốt,
không động, quên cả thời gian, thì lúc đó mình thích không? Thích. Thích thì cái thích đó gọi là lạ, là vui. Còn cái mà mình bực bội đó là khổ. Như vậy cho nên trong cái chánh định mà khi mà nó an trú được chỗ thanh tịnh rồi thì có cái vui ở trong đó. Bởi cái vui đó cho nên người ta xa thích cái vui đó. Thì bây giờ nếu mà huynh đệ nào ngồi thiền, trong cái lúc mình ngồi tâm mình thanh tịnh lặng lẽ, trong khi thanh tịnh lặng lẽ vậy đó, thì lúc đó mình có thích không? Thích. Mà giả sử lúc đó mà ai làm cái gì động cho mình giật mình, hành động để cho mình phải dí niệm lên đó, thì mình bực bội, thấy không? Mình không ưa. Bởi vậy nên tâm khi nó được chánh định thì nó lại có cái vui. Vui cho nên nó thích, thích cho nên rồi dễ chìm ở trong đó. Vì vậy mà nói hàng nhị thừa bị cái ta muội lạc này á, thấy nha, đó cái an trú luôn, gọi đó là niết bàn. An trú luôn tức là an trú trong cái chỗ không còn sanh diệt nữa. Bởi vì còn tâm ý, ý thức thì mới còn tạo nghiệp, mà còn tạo nghiệp cho nên còn sanh tử. Mà ngang đó thì tâm ý, ý thức đã lặng rồi, mà đã lặng rồi thì cái gì tạo nghiệp? Để không tạo nghiệp thì đâu còn sanh tử. Nhưng mà đương an trú trong cái thanh tịnh bất động rồi vui mãi, an trú mãi, không có chừng nào, chừng nào thôi. Như vậy thì cái an trú đó đó là hết sanh tử, nhưng mà chưa gọi là Phật, mà gọi là gì? Gọi là A-la-hán, nghĩa là không còn sanh tử, nhưng mà không đủ công hạnh như Phật. Bởi vậy cho nên gọi là sai ở trong cái tam muội đó đó. Còn Bồ Tát nếu chẳng gia trì thì Như Lai địa chẳng đầy đủ. Nếu mà không có cái giác gia trì thì không có đầy đủ được Như Lai địa, tức là Phật địa. Tại sao vậy? Vì ném bỏ tất cả việc hữu vi của chúng sanh, hạt giống Phật ác đoạn. Vì bỏ hết những cái hữu vi của chúng sinh cho nên không có thể thành Phật được. Thì nói như vậy cho quý vị dễ hiểu. Giả sử ai đó được cái duyên đầy đủ phương tiện, cái nhập thất, nhập thất có người ủng hộ đàng hoàng, tu rất là thanh tịnh, mình thanh tịnh rồi thì trong cái thanh tịnh đó mình an trú trong cái thanh tịnh, mình thấy nghĩa là ở trong thất rất là thanh tịnh, không có dế niệm, không có phiền não, tâm hằng thanh tịnh thì quá tốt. Bởi vậy cho nên nghe ai nói đi thuyết pháp độ sanh, ôi cái việc đó bên ngoài dính gì với mình, mình phải sống thanh tịnh vậy mới được. Thì như vậy đó là bỏ cái gì? Đó là bỏ cái hữu vi của chúng sanh. Bởi vì thanh tịnh nó là vô vi, an trú trong vô vi thì không sanh diệt, nhưng mà không còn cái duyên để độ chúng sinh. Mà không duyên độ chúng sinh thì hạng giống Phật mất. Bởi vì Phật là tự giác rồi giác tha, hai cái đó, giác, tự giác giác tha được viên mãn, gọi là giác hạnh viên mãn, gọi là Phật. Còn mình tới đó rồi cho mình an trú luôn, nguyên diễn ở đó thì thành Phật được không? Vì vậy mà hạt giống Phật mất đó. Bởi vậy nên ở đây nói rõ ràng để cho chúng ta thấy nó có cái sự sai biệt. Chư Phật Thế Tôn vì chỉ vô lượng công đức bất khả tư nghì của Như Lai, thanh văn duyên giác nơi ta mũi môn được lạc bị dẫn nên khởi tưởng nước bàn. Nó là Phật ấy, là phải được vô lượng công đức không thể nghỉ nghỉ. Còn thanh văn duyên giác khi mà được cái chánh định rồi, cái vui của chánh định nó dẫn vẫn được cứ an trú mãi trong cái vui chánh định đó, tưởng đó là niết bàn, cho nên nó không đủ vô lượng công đức để như chư Phật mà thành Phật. Bởi vậy cho nên nó bị cái lạc, được cái lạc bị dẫn, được cái lạc mà bị cái lạc nó dẫn luôn. Giải thích: Bồ Tát Bát Địa cũng có tam muội lạc môn của nhị thừa, do sức bản nguyện, tuy ở trong tam muội do giác gia trì nên chẳng vào niết bàn. Nếu chẳng gia trì thì không đầy đủ địa Như Lai, dẹp bỏ chúng sanh thì hạt giống Phật ắt phải đoạn. Nếu mà mình bỏ chúng sanh thì hạt giống Phật mất, bởi vì đâu có cái giác tha, mà không giác tha thì làm gì có giác hạnh viên mãn mà thành Phật. Quý vị thấy thật rõ cái đó. Cái nhiều khi mình tu thì nguyện thành Phật, mà rồi cái được cái chỗ thanh tịnh an lạc, cái thì mình muốn cứu luôn đó, phải không? Mà vì vậy mà nó mắc kẹt ở bên vị thừa, nó ra không khỏi. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm, Phật Hoa Nghiêm, Bồ Tát Bát Địa được mười phương Như Lai đồng thinh khuyến pháp bảo, chỗ sở đắc của ông nhị thừa cũng có, phải nhớ vô lượng bất khả tư nghì công đức. Nghĩa là nếu mà ngang cái chỗ chánh định lạc đó đó thì nhị thừa cũng có như ông, bây giờ ông phải vươn lên nhớ cái bất khả tư nghì công đức để độ thoát chúng sinh. Do độ chúng sinh đầy đủ công đức mới tiến là thành Phật, chứ nó an trú trong cái tam muội lạc đó thì như vậy là đồng với vị thừa. Đó gọi là lời khuyến pháp của chư Phật. Thế nên biết Bát Địa phát khởi thải do thần lực chư Phật, chẳng bị sai cái tam muội lạc của vị thừa. Ở đây dùng cái sai tam muội lạc của vị thừa thì sai là sao? Ta hết mê rồi sao sai? Thì bây giờ tôi ví dụ vậy, quý vị thấy mình khi nào trời nắng nghỉ trưa, bởi nắng cho nên mình ngủ sai, phải không? Ngủ sai là ngủ ngon không? Ngủ sai là đang ngủ sai vậy đó, mà nghe đánh chuyển đen đen, cái lúc đó bực không? Thì con mắt thì muốn mở mà mở không lên, phải không? Lăn qua trở lại cái nhóm lại ngủ nữa, đó gọi là gì? Sai ngủ. Sai ngủ là sao? Mới thích cái ngủ nên là tỉnh không nổi. Thì cái lạc này cũng vậy, lạc cái tâm ngủ vậy, nó được chánh định rồi nó vui quá, ăn ổn quá, rồi thích trong đó rồi. Bây giờ biểu đi ra độ chúng sinh phiền não quá, chúng sinh khó khăn, nói một đường nó làm một ngã, hoặc là nó đủ thứ chứng, đủ thứ tật, đủ thứ phiền não, rồi sau đó chia cho khổ. Ăn trú trong cái chỗ thanh tịnh lạc này không sướng hơn đó. Rồi sai trong đó cho nên kẹt luôn. Bởi vậy nên rồi có chỗ Phật quả, Phật nói rằng tầm không trễ tịch là vậy đó, nó là cứ mắc kẹt ở trong cái tịch, nó không có làm lợi ích cho chúng sinh. Còn Bồ Tát thì được cái đó rồi mà phải nghĩ tới cái độ chúng sinh, chứ không được an hưởng cái lạc đó. Nên được cái lạc đó mà không được an hưởng, mà phải nghĩ tới độ chúng sinh. Mà nghĩ tới độ chúng sinh thì phải có hạt giống hữu vi mà để mà độ họ. Thì như vậy tức là còn lăn lộn, mà lăn lộn trong sanh tử, nhưng mà các ngài không có giống như cái mê muội của chúng ta. Thì cái đoạn sau sẽ nói rõ. Thần lực chư Phật mà nói tam muội giác gia trì là Bồ Tát sơ phát tâm trụ do giác tự tâm hiện lượng vào Như Lai giác, đồng thể nhiếp trì cảm ứng đạo giao, dùng Phật giác tự giác ở trong tam muội tự nhiên thức tỉnh, không thể nghĩ bàn. Tuy nhiên là cùng ở trong tam muội, ngày bên nay nhờ biết được mình có tánh giác, nhận rằng mình có cái tánh giác, mà tánh giác đó luôn luôn thúc mình, giục mình phải
làm sao cho tỉnh giác mọi người, làm sao cho tất cả chúng sanh đều giác, do đó mà không bị cái tam muội nó làm cho mình nó kẹt, mà luôn luôn phải ra ngoài để độ sinh. Nhưng mà trong ra khi ra độ sinh á, vẫn là ở trong cái tam muội, chứ không phải ra độ sinh mà nó mắc kẹt ở trong cái loạn tưởng như mình bây giờ. Vốn chỉ thất địa xả ly tha muội hiện tự tâm lượng. Đại huệ, ta phân bộ thất địa khéo tu tướng tâm ý ý thức, khéo tu ngã ngã sở nhất thọ, nhân pháp vô ngã, tự tướng cộng tướng sanh diệt, khéo được tướng vô ngại, sức quyết định tam muội môn, địa thứ lớp tương tục vào pháp đạo phẩm. Ở đây Đức Phật ngài mới giải thích thêm. Đức Phật phân chia cái phân bộ là phân chia thất địa, cái tướng đó mình khéo biết cho rõ, tu tập tu như thế nào, tức là tu dứt được cái tâm ý và ý thức, rồi bỏ được cái ngã và ngã sở. Cho nên ngang đó thấy nhân vô ngã, pháp vô ngã, rồi tự tướng tức là cái tướng riêng, cộng tướng là cái tướng chung, sanh diệt, các cái thứ đó mình khéo được tướng vô ngại, biết nó một cách không chướng không ngại, không có cái gì mắc kẹt hết, được cái sức quyết định pha mũi môn, tức là được cái môn pha mũi quyết định. Địa thứ lớp tương tục, tức là mỗi địa từ sơ địa, nhị địa cho đến thất địa thứ lớp tương tục vào pháp đạo phẩm, tức là vào thẳng cái pháp chánh đạo. Mà chánh đạo đây tức là tự tâm hiện lượng, chẳng khiến đại bồ tát chẳng giác tự tướng cộng tướng, chẳng rành về thất địa, rơi vào lối tà của ngoại đạo, cho nên lập địa thứ lớp. Sở dĩ mà Phật lập ra có sơ địa, nhị địa cho đến thập địa thứ tự như vậy là vì sợ e các cái vị bồ tát họ không có thấu suốt được cái tự tướng cộng tướng của các pháp, rồi cũng không có rành rẽ về thất địa, rồi rơi vào cái lối tà của ngoại đạo. Bởi vậy cho nên Phật mới lập ra thứ lớp từ sơ địa đến thập địa, đó là cái phương tiện lập thôi. Đại huệ, kia thật không có hoặc sanh hoặc diệt trừ tự tâm hiện lượng, nên nói địa thứ lớp tương tục và tam giới các thứ hạnh, chỗ kẻ ngu không thể giác. Ở đây Phật xác nhận rằng kia tức là các địa đó thật không có hoặc sanh, không có hoặc diệt, nên là chẳng qua là tự tâm mình hiện thôi. Cho nên trừ tự tâm hiện lượng, tức là trừ cái hiện lượng của tự tâm, ngoài ra các pháp không có sanh không có diệt gì thiệt hết. Nên nói rằng địa thứ lớp tương tục và tam giới các thứ hạnh, thì nói cái đó đó là phương tiện nói, mà cái chỗ đó những người ngu họ không thể giác. Ngu cỡ nào? Cỡ mình không? Mình cho tam giới nó là thiệt, phải không? Rồi mình cho các cái bậc sơ địa, nhị địa bồ tát cho tới thập địa bồ tát, mỗi địa đều là thiệt. Bởi vậy nên mình không hiểu được cái thâm ý của Đức Phật. Chỗ kẻ ngu không thể giác là ta và chư Phật nói địa thứ lớp tương tục và nói tam giới các thứ hạnh. Phật nói các địa, nói tam giới, đó là cái phương tiện mà kẻ ngu lại chấp cho là thiệt. Thì cái điều đó ở cái lời giải rất là rõ. Phân bộ là phân biệt diễn nói, Như Lai nơi thất địa phân biệt diễn nói, nghĩa là thất địa sanh nhân đã đoạn, sanh nhân, tức là cái nhân sanh tử đó, đã đoạn, đồng với vị thừa, rất dễ đắm nhiễm, nên vì phân biệt nhân đó dễ đắm nhiễm lắm. Bởi vì thất địa đó là phá cái hành ấm gần hết, mà hành ấm là cái chỗ hết sức là tế nhị, nó thanh tịnh nhẹ nhàng, chỉ còn những cái gợn lăng tăng mà mình khó biết, vì vậy cho nên dễ đắm nhiễm chỗ đó lắm. Nếu khéo phân biệt tâm ý, ý thức đều tự tâm hiện, không có ngã ngã sở, không ngã thì nhiếp thọ không người, không ngã sở thì nhiếp thọ không pháp. Nếu mình biết rõ rằng tất cả người và cảnh đều do bất giác có tâm ý thức mà nó hiện ra chứ không có thiệt, thì như vậy tức là không còn có chấp ngã và ngã sở. Bởi vì bởi không chấp ngã cho nên không có người nhiếp thọ, không chấp ngã sở cho nên không có cái pháp bị nhiếp thọ. Như vậy thì người và cảnh hiện chúng ta đang sống ở đây chẳng qua là cái tự tâm mê mà hiện, chứ không phải là cái thật. Vậy mà chúng ta cứ thấy nó thật thôi, bởi thấy nó thật cho nên Phật gọi đó là ngu mê đó. Không người không pháp thì lìa hy vọng, đồng tướng và dị tướng. Nếu không thấy có ngã có pháp thì đâu còn có mong mỏi cái gì là tướng đồng tướng dị. Bởi nhị thừa giác các thứ dị tướng hy vọng chánh định nên dễ chấp lấy niết bàn. Nhị thừa giác các dị tướng, dị tướng tức là tướng khác, bởi vì nhị thừa thì cho rằng sanh tử là khổ đau, rồi niết bàn thanh tịnh vô sanh đó là an lạc. Cho nên tướng sanh tử khổ, tướng niết bàn lạc là dị tướng. Cái khổ khác, cái lạc khác, lạc khác, cho nên mới hy vọng được chánh định như nhập niết bàn đó. Vì vậy mà có tâm mong mỏi rồi chấp lấy niết bàn, đó là chỗ chân thật. Nếu hay khéo biết chỗ này thì hay hiểu rộng pháp nghĩa nhất thừa, giỏi tứ vô ngại, nơi ta muội môn được sức quyết định tự giác gia trì, dùng đây để soi sáng các địa, tăng tiến đạo phẩm. Nếu ngay nơi đây mà mình hiểu được, biết rõ được rằng tất cả pháp nó không thực, từ tâm ý thức nó biến ra, nó không có thiệt, không có ngã ngã sở, thì như vậy thì mình dễ thấu suốt được cái nghĩa nhất thừa, và mình giỏi được tứ vô ngại, và mình mới được cái ngôn tam muội, do cái sức quyết định tự giác giúp đỡ mà đưa mình tới cái đạo phẩm viên mãn. Cho nên nói chẳng khiến Bồ Tát chẳng giác tự tướng cộng tướng, chẳng rành về thất địa, rơi vào lối tà của ngoại đạo. Đó là lặp lại câu trên của chánh văn. Đây là chỉ thú Như Lai lập địa, mà nơi thất địa rất phải dè dặt, e rơi vào lối tả. Ngang thất địa và bát địa đó là cái chỗ dễ rơi vào lối tả lắm. Thì có thể chúng ta nhìn trên 11 chân trâu mà thuộc về của thiền tâm á, thì thất địa nó tương đương với chỗ mà không còn có trâu, chỉ còn có chân. Thì tới đó mình dễ lầm. Rồi tới bát địa trâu và chân cũng mất luôn. Thì chỗ đó là cái chỗ mà nhị thừa cho là niết bàn đó. Lại nói kia thật không có hoặc sanh hoặc diệt, trừ tự tâm hiện lượng. Nghĩa là bởi vì tất cả tam giới nó không có thực, do tâm hiện lượng, do cái mê hoặc mà sanh ra. Chịch tâm hiện lượng, cái đó mới là cái thật. Như hiện giờ mình nói tam giới thực là không thực, dục giới nè, sắc giới nè, vô sắc giới. Dục giới là cõi chúng ta ở trong lục thú đó, còn sắc giới là các cõi trời sắc giới. Thì mình coi như cái cõi của mình là cõi dục giới này đi, núi sông cây cối người vật thiệt không? thiệt 100%, phải không? Không có nghi ngờ gì, thấy nó thiệt 100%. Vậy mà Phật nói không thiệt. Phật nói đó là chẳng qua mê mà nó hiện thôi. Thì nghe mình thấy nó quá cái sức tưởng của mình, dường như là vô lý vậy, phải không? Nhưng bây giờ đặt câu hỏi lại, hỏi sanh ở trong tam giới đó, từ cái gì tạo nghiệp mà sanh tam giới? Ví dụ như nghiệp mà ở cõi dục thì sanh dục giới, nghiệp mà tu về tứ thiền vân vân thì sanh về sắc giới, nghiệp tu về tứ không thì sanh về vô sắc giới. Thì như vậy tất cả đó là do cái hạnh nghiệp mình tạo nên. Mà hạnh nghiệp nó phát từ cái gì? Từ cái tự tâm vọng tưởng mà ra cái gì hết. Mà tâm vọng tưởng thiệt không? Tâm vọng tưởng không thiệt. Mà tâm không vọng tưởng không thiệt mà tạo ra các nghiệp đó, thì các nghiệp có thiệt không? À, không thiệt. Mà các nghiệp không thiệt thì cái cõi của các nghiệp đến thiệt không? Không thiệt luôn. Như vậy mà mình cứ thấy thiệt đó. Bởi mình thấy thiệt cho nên rồi mình điên đảo, mình cứ chìm ở trong cái mê không có thoát ra được. Ở đây Phật nói trừ tâm hiện lượng, tức là trừ cái tánh giác ra, và ngoài ra tất cả đều là không thiệt, đều là cái tướng hư dối thôi, chứ không có cái gì thiệt hết. Nên nói địa thứ lớp tương tục và tam giới các thứ hạnh, Như Lai trước sau nêu cao bảo vệ pháp môn duy tâm. Dẫn cái câu trên nói rằng Phật nói thứ các địa thứ lớp tương tục và Phật nói tam giới các thứ hạnh đó đều là không thiệt. Bởi không thiệt cho nên các địa nó cũng không thiệt. Tại sao các địa không thiệt? Thì như tôi thường dụ, ví dụ như mình đi học, học lớp 1, lớp 2 tới lớp 12, ví dụ như vậy. Thì khi mình học tới lớp 12 rồi đó, thì mình nhớ năm mấy tuổi học lớp 1, mấy tuổi học lớp 2, mấy tuổi học lớp 3, rồi bao nhiêu tuổi học lớp 12. Mình thấy có năm, có tuổi, có lớp đàng hoàng, nhưng mà cái học của mình dồn như trong cái não bộ mình, trong cái tâm trí mình đó, nó có ngăn đây là lớp 1, đây là lớp 2, đây là lớp 3, đây là lớp 4. Nó có ngăn vào từng khoang riêng từng lớp không? Có không? Hay là nó nhớ ở đâu nó nhớ, nó chứa ở đâu mình cũng không biết. Nó không có một cái thứ tự, chẳng qua là ở ngoài giả đặt ra, phải không? Chứ trong cái đầu mình, trong cái trí não mình, nó đâu có chia ra từng lớp, nó đâu có chia ra từng phần. Như vậy để hiểu rằng nói tình địa, địa là do cái sức giác, giác thấp, giác cao mà có chia ra tới thập địa. Mà cái giác đó thực ra thì nó chỉ là một tánh giác thôi, nhưng mà vì giác mà chưa được tròn hay là mới một phần nhỏ thì gọi là sơ địa, rồi phần khá thì nhị địa, vân vân, thì tạm nói chứ nó không có thiện. Hiểu như vậy thì mình mới biết cái câu này, mà thập địa không thiệt thì tam giới cũng không thiệt.